Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 21 tháng 2 năm 2013. Hàn Quốc và Mỹ thông báo tập trận trên quy mô lớn kéo dài 2 tháng. Hai thanh thiếu niên Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Tại Ấn Độ, cuộc tổng đình công bước sang ngày thứ hai. Dự báo tăng trưởng của Pháp trong năm nay chỉ đạt 0,1%. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đe dọa phản ứng cứng rắn trước các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp. Thiếu tôn trọng văn hóa bản địa là nguyên nhân gây bất ổn tại miền Nam Thái Lan, thông tin viên Anonibus phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc và Mỹ thông báo tập trận trên quy mô lớn kéo dài 2 tháng. Vào thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng từ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Bình Nhưỡng, ngày hôm nay Hàn Quốc và đồng minh Hoa Kỳ thông báo là vào đầu tháng 3 tới, quân đội hai nước sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên quy mô lớn kéo dài 2 tháng với sự tham gia của các lực lượng hải lục không quân.
Các cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội hai nước được đặt tên là Fall England năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4. Trong thời gian diễn ra các cuộc diễn tập trên, từ ngày 11 đến 21 tháng 3, hai nước tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng qua máy tính. Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên phản ứng quyết liệt trước các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Washington và Seoul và coi đó như là hành động đe dọa xâm lược Bắc Triều Tiên. Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3 hôm 12 tháng 2 vừa qua, ngay lập tức Washington đã lên tiếng cam kết bảo vệ các đồng minh của mình trong vùng Đông Bắc Á trước sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Thông cáo của quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều chỉ rõ các cuộc tập trận thuần túy mang tính phòng vệ nhằm tăng cường an ninh và khả năng ứng phó cho quân đội Hàn Quốc. Ngoài ra, cuộc tập trận này còn mang tính chất răn đe. Cuộc tập trận tới đây sẽ huy động 10.000 quân Mỹ cùng một số lượng lớn binh sĩ Hàn Quốc tham gia. Xin nhắc lại là từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc. Hiện tại có 28.500 quân Mỹ đang đóng ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Từ hôm 12 tháng 12, khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo, bị cộng đồng quốc tế nghi ngờ là vụ thử tên lửa tầm xa, Seoul đã triển khai nhiều cuộc diễn tập quân sự. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại tăng thêm sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hôm 12 tháng 2 cùng với những tuyên bố đe dọa thách thức quốc tế của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, hôm nay, Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, dựa trên các bức ảnh chụp từ vệ tinh đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở Punggye-ri, địa điểm thử hạt nhân hôm 12 tháng 2 vừa qua, đang hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chưa có chi tiết nào khẳng định Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân mới.
Hai thanh thiếu niên Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Hãng tin AFP ngày hôm nay dẫn nguồn tin từ các tổ chức phi chính phủ cho biết là hai thanh thiếu niên Tây Tạng đã tự thiêu hôm thứ Ba 19 tháng 2 tại thành phố George thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi có phong trào mạnh mẽ phản đối sự cai trị của Trung Quốc.
Theo Hiệp hội International Campaign for Tibet, ICT, có trụ sở tại Washington, Jin Chen, 17 tuổi, và Sonam Dakye, 18 tuổi, là bạn học từ thời tiểu học, hôm thứ Ba đã châm lửa tự thiêu tại thành phố George. Gia đình của hai nam thanh thiếu niên đã mang được xác về, nhưng không chắc là họ có thể tổ chức lễ tang theo truyền thống được hay không, vì chính quyền Trung Quốc thường ngăn trở. Sự kiện trên đây cũng đã được Free Tibet, một tổ chức bảo vệ người Tây Tạng khác, xác nhận. Hai vụ tự thiêu mới này đã nâng con số người Tây Tạng tự thiêu lên ít nhất 104 người kể từ năm 2009 để chống lại sự đô hộ của Bắc Kinh và việc đàn áp tín ngưỡng và văn hóa của họ. ICT nhấn mạnh, trong số này có 22 trường hợp, người tự thiêu là các thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Stephanie Bridden, một trong những người có trách nhiệm của Free Tibet, khẳng định, việc hai thiếu niên trên tự thiêu cho thấy rằng, dù bị đàn áp, hình thức phản kháng này đang trở thành câu trả lời ưu tiên của người Tây Tạng trước sự chiếm đóng của Trung Quốc. Hết lời chẩn. Tỉnh Tứ Xuyên tiếp giáp với khu tự trị Tây Tạng, có số lượng dân cư người Tây Tạng rất quan trọng. Trong cùng thành phố George, một nhà sư Tây Tạng khoảng 30 tuổi tên Lobsang Namgyal cũng đã tự thiêu hôm 3 tháng 2 trước cơ quan công an sau khi hô to Đức Đạt Lai Lạt Ma vạn tuế. Trung Quốc khẳng định đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình và đầu tư phát triển kinh tế tại khu vực này, nhưng nhiều người Tây Tạng không còn có thể chịu đựng được điều mà họ xem là sự thống trị ngày càng nặng nề của người Hán và việc đàn áp tín ngưỡng văn hóa của họ. Hơn nữa, công cuộc phát triển kinh tế hầu hết chỉ mang lại lợi ích cho người Hán tộc.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề, chính quyền Bắc Kinh ngày hôm qua thông báo cấm nướng thịt. Biện pháp khá độc đáo này đã bị đông đảo dư luận chỉ trích. Đa số người dân cho rằng tuyên chiến với ô nhiễm không khí bằng biện pháp cấm nướng thịt là một việc làm ngớ ngẩn.
Trong một bản tin ngắn hôm qua dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Môi trường, Tân Hoa Xã thông báo chính phủ Trung Quốc sẽ cấm làm món thịt nướng để cải thiện chất lượng không khí. Thông báo trên ngay lập tức đã làm dấy lên trên các trang mạng nhiều phản ứng gay gắt. Phần đông các cư dân mạng đều bình luận đây là một quyết định điên rồ của chính quyền. Đồ nướng là một món ăn khoái khẩu của khá đông người Trung Quốc. Tại các thành phố lớn, các quán bán món nướng ngoài trời mọc lên như nấm và thu hút rất đông thực khách. Tháng trước, khu vực Đông Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, đã bị bao phủ bởi một làn khói mù trong nhiều ngày khiến cho hàng nghìn người phải vào nhập viện vì suy hô hấp. Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng như vậy không phải chỉ xảy ra một lần ở các thành phố lớn của Trung Quốc, đã gây nhiều phẫn nộ trong dân chúng. Chính quyền đã tìm mọi biện pháp để có thể đối phó với nạn ô nhiễm không khí và nhất là nhằm xoa dịu dân chúng. Trong vài năm trở lại đây, ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn Trung Quốc là một vấn đề nan giải. Nguyên nhân chủ yếu là do việc sử dụng ồ ạt nhiên liệu hóa thạch phục vụ công nghiệp và lượng xe hơi lưu thông không ngừng tăng.
Còn trong lĩnh vực xã hội, báo chí chính thức của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết nhiều người dân đã bị buộc phá hủy các ngôi mộ vừa được sửa sang lại nhân dịp năm mới âm lịch. Những ngôi mộ này nằm trong số 2 triệu mồ mà chính quyền Bắc Kinh ra lệnh bốc rỡ vào năm ngoái.
Theo tờ Nam Phương Đô Thị Báo, thì chiến dịch bốc dỡ mồ mả đợt 2 đã bắt đầu cách đây một tuần tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Trung Quốc khuyến khích hỏa táng thay vì chôn vì lý do vệ sinh và tiết kiệm đất. Việc chôn cất người chết chỉ được cho phép tại các khu vực ít dân cư, trong khi đó Hà Nam là một trong những tỉnh đông dân nhất trong cả nước. Chính quyền Chu Khẩu đã loan báo từ tháng 11 năm ngoái về việc san bằng từ 2 đến 3 triệu ngôi mộ. Nhưng theo truyền thống thì người dân hàng năm vào tiết Thanh Minh đều đi tảo mộ để cúng bái tổ tiên và sửa sang mồ mả người thân. Nhật báo Hà Nam, cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản tỉnh này cho biết hơn 100.000 ngôi mộ bị phá dỡ đã được xây lại tại vùng quê thuộc Chu Khẩu. Nhiều người dân đã bị buộc phải phá hủy những ngôi mộ vừa được tôn tạo này. Trong bài báo mang tựa đề "Tiếp tục xúc tiến việc cải cách việc mai táng một cách hài hòa", tờ báo trên đây nhấn mạnh một số người dân đã hiểu sai chỉ thị và suy nghĩ một cách sai lầm là chính quyền không cho phép săn bằng mồ mả lần thứ hai. Tờ báo chính thức của Hà Nam nói thêm, khi gia đình người quá cố chấp nhận việc thiêu xác, thì chính quyền sẽ tài trợ cho tang lễ, cung cấp bình đựng cho hỏa táng và nơi chôn cất. AFP hôm nay không liên lạc được với cơ quan chức năng của Chu Khẩu.
Về mặt tư pháp, một phiên tòa hiếm hoi xét xử một người bị kết tội sát nhân trong thời kỳ cách mạng văn hóa ngày hôm nay đã gây ra nhiều chỉ trích tại Trung Quốc vì thời gian xảy ra sự kiện đã quá lâu cũng như tính độc đoán của ngành tư pháp Trung Quốc.
Theo báo chí chính thức Trung Quốc được AFP đưa lại, thì một ông lão ở tuổi bát tuần sống tại miền Đông hôm thứ Hai đã bị xét xử vì đã sát hại một bác sĩ bị cho là gián điệp. Phiên tòa diễn ra tại nhà bị cáo và chỉ kéo dài có một ngày. Phiên xử về một tội đã phạm trong thời kỳ cách mạng văn hóa 1966-1976, thập kỷ nhiễu nhương, trong đó nhiều triệu người đã bị giết chết, là một phiên tòa hiếm hoi đến hơn 45 năm sau mới được tổ chức. Trong một tiểu blog, luật sư Lưu Hiểu Nguyên chuyên đấu tranh cho nhân quyền tố cáo tên tội phạm lớn nhất của cách mạng văn hóa thì không phải chịu trách nhiệm trong lúc một kẻ sát nhân phải trả lời trước pháp luật sau nhiều thập kỷ, hết lời chận. Bị cáo bị lên án là đã dùng dây siết cổ một bác sĩ, sau đó chặt đôi chân nạn nhân rồi đem chôn. Báo chí chính thức Trung Quốc nói rằng thủ phạm đã trốn tránh suốt 30 năm, cuối cùng đã bị bắt vào tháng 7 năm ngoái. Đó là lý do vì sao mãi đến bây giờ mới bị đem ra xử. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tố cáo sự tùy tiện của tư pháp Trung Quốc truy bức một người chân đen. Một người viết, vẫn có đến 99,9999% người vẫn chưa bị đem ra xử. Người khác cho rằng, ông này chỉ là một con cờ thí và chỉ trích chính quyền là đã không truy tố các lãnh đạo cộng sản thời đó. cuộc đại cách mạng vô sản được Mao Trạch Đông phát động trong lúc chức vụ người đứng đầu đất nước của ông ta đang bị lung lay đã giúp cho người cầm lái vĩ đại triệt hạ tất cả các hình thức chống đối, tăng cường tôn sùng lãnh tụ và củng cố quyền lực cá nhân. Thời kỳ nội chiến này được đánh dấu bằng sự huy động lực lượng Hồng vệ binh đàn áp các khuynh hướng tư sản hóa, đưa các trí thức về nông thôn để cải tạo, tình trạng hỗn loạn dẫn đến bạo động trên khắp đất nước và sự thụt lùi của nền kinh tế Trung Quốc.
Tại Ấn Độ, cuộc tổng đình công do các công đoàn chính ở nước này phát động trên toàn quốc để phản đối các cải cách kinh tế của chính phủ ngày hôm nay bước sang ngày thứ hai. Hàng triệu người lao động đã hưởng ứng cuộc tổng đình công. Cuộc tổng đình công trong ngày đầu tiên đã không gây ra nhiều xáo trộn, một vài sự cố bạo lực đã xảy ra. Ngoài việc phản đối cải cách của chính phủ, người đình công còn đòi cải thiện điều kiện lao động, tăng lương và duy trì trợ cấp của chính phủ cho người nghèo. Từ New Delhi, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Les ouvriers des quatre grandes usines du géant automobile indien Maruti Suzuki ont annoncé qu'ils seraient solidaires avec les millions d'Indiens en grève ce jeudi.
Công nhân của bốn nhà máy lớn thuộc tập đoàn chế tạo xe hơi Ấn Độ Maruti Suzuki hôm nay thông báo bày tỏ ủng hộ với hàng triệu người Ấn Độ đang đình công. Từ hôm qua, 11 công đoàn chính ở Ấn Độ đã kêu gọi tổng đình công trong 2 ngày để phản đối các cải cách của chính phủ Thủ tướng Manmohan Singh muốn thả nổi tự do hóa nền kinh tế. Hôm qua, tại phần lớn các thành phố của Ấn Độ, các xe taxi dừng lại giữa đường, nhiều cửa hàng và nhà máy đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc đình công chỉ gây ra những đảo lộn nhỏ, đặc biệt ở thủ đô New Delhi, phần lớn các cơ quan chính phủ vẫn làm việc. Giao thông hàng không và đường sắt trên cả nước cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tại khu công nghiệp Noida nằm ở ngoại ô phía đông thủ đô, người đình công đã phá phách trụ sở văn phòng của các công ty không theo lời kêu gọi đình công. Còn ở miền Bắc Ấn Độ, một lãnh đạo công đoàn đã bị thiệt mạng. Theo báo chí địa phương, nguyên nhân là do người này cố gắng ngăn chặn không cho các xe buýt hoạt động. Các công đoàn cũng yêu cầu chính phủ kiểm soát tốt hơn lạm phát, áp dụng đúng luật lao động vốn thường xuyên bị vi phạm ở Ấn Độ và cải thiện bảo trợ xã hội cho người lao động. Người đình công còn phản đối việc mở cửa đầu tư nước ngoài cho một số lĩnh vực như hàng không, dịch vụ phân phối bán lẻ. Đây là những cải cách mà chính phủ hiện nay cho là cần thiết để vực dậy nền kinh tế.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Trong khu vực Đông Nam Á, châu Âu kêu gọi Phnom Penh tăng chu cấp tài chính cho tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ. Từ hơn 2 tháng nay, một bộ phận nhân viên của người Campuchia làm việc cho tòa án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của các lãnh đạo Khmer Đỏ đã không được trả lương vì tòa án không còn tiền. Các nhân viên này đe dọa biểu tình.
Về mặt tài chính, Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm chi phí cho các thủ tục tố tụng cũng như lương của các nhân viên quốc tế. Trong khi đó, chính quyền Phnom Penh chi trả các hoạt động tại chỗ và lương của nhân viên Campuchia. Chính trên khía cạnh này mà chính quyền Campuchia thường xuyên bị chỉ trích không tích cực đóng góp giúp cho tòa án hoạt động tốt. Do vậy, ngày hôm nay, 21 tháng 2 năm 2013, Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Phnom Penh, ông Jean-François Cotin, đã viết thư kêu gọi chính phủ Campuchia tiếp tục gia tăng phần đóng góp tài chính để cho những hoạt động thuộc trách nhiệm của phía Campuchia có thể tiếp tục được duy trì và cải thiện. Kể từ khi được thành lập năm 2005 đến nay, Tòa án Quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của lãnh đạo Khmer Đỏ đã liên tục phải đối mặt với những khó khăn như thiếu tiền, thẩm phán quốc tế từ chức, chính quyền Campuchia chỉ trích tòa án can thiệp vào chính trường nước này. Sau 8 năm hoạt động, tòa án mới ra được một phán quyết kết án tù chung thân bị cáo Kang Gek Ep, còn có tên gọi là Duch, nguyên lãnh đạo nhà tù Tunsland. Từ năm 1975 đến năm 1979, chính quyền Khmer Đỏ đã thực hiện chính sách diệt chủng giết hại từ 1,7 đến 2,2 triệu người, tương đương với 1/4 dân số Campuchia khi đó.
Tăng trưởng của Pháp trong năm nay có thể chỉ đạt 0,1%. Mặc dù vào ngày mai, Ủy ban châu Âu mới công bố các dự báo về tăng trưởng tại châu Âu, nhưng nhiều thông tin liên quan đến kinh tế của Pháp đã được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, tình hình trong năm nay sẽ ảm đạm, tăng trưởng của nước Pháp sẽ vào khoảng từ 0% đến 0,1%.
Cho đến nay, chính phủ Pháp dự báo là kinh tế trong năm nay sẽ đạt mức 0,8% và Paris sẽ chờ xem nhận định của châu Âu để điều chỉnh lại mức dự báo này. Tuy nhiên, đài phát thanh RTN khẳng định là theo tính toán của Ủy ban châu Âu, năm 2013, tăng trưởng của Pháp chỉ là 0% hoặc 0,1%, thâm hụt ngân sách sẽ là 3,6%. Đài Europe 1 và tạp chí Le Monde cũng đưa ra những con số tương tự. Để chuẩn bị dư luận thuận, ngay từ hôm thứ Ba, Tổng thống Pháp François Hollande đã thừa nhận là khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 0,8% trong năm 2013. Trong bối cảnh ảm đạm đó, có một tin đáng phấn khởi, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor's hoan nghênh Pháp có các nỗ lực cải cách, nâng cao khả năng cạnh tranh và cơ quan này có thể đưa ra nhận định triển vọng tích cực đối với nền kinh tế Pháp. Trong một báo cáo về kinh tế khu vực đồng euro được công bố ngày hôm qua, Standard & Poor's nhận định, chúng tôi có cảm giác rằng lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua, các biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp là một ưu tiên chính trị. Hết lời chẩn. Tháng 11 năm ngoái, chính phủ Pháp đã thông qua một kế hoạch nâng cao khả năng cạnh tranh và sẽ tiến hành cải cách thị trường lao động sau khi giới chủ và công đoàn vào tháng Giêng vừa qua đã ký được thỏa thuận bảo đảm việc làm. Theo Standard & Poor's, kế hoạch cải cách thị trường lao động sẽ không có nhiều tác động đến việc giảm thất nghiệp, nhưng có thể kìm hãm xu hướng tăng lương, qua đó làm tăng khả năng cạnh tranh của kinh tế Pháp. Tháng Giêng năm 2012, Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm 3A của Pháp xuống còn AA cộng. Tháng 11 năm 2012, đến lượt Moody's rút bỏ điểm 3A của Pháp, hiện chỉ còn Fitch, một trong ba công ty thẩm định tài chính quốc tế lớn trên thế giới, tiếp tục cho Pháp điểm tín nhiệm cao nhất.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
Ensemble, parcourons le monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ đe dọa phản ứng cứng rắn trước các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp. Vào lúc Trung Quốc bị cáo buộc đứng đằng sau các vụ tấn công tin học, ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã công bố một tài liệu đe dọa có phản ứng mạnh mẽ trước các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp đang ngày càng gia tăng. Với tựa đề Chiến lược làm giảm các vụ đánh cắp bí mật thương mại Mỹ, tài liệu của Nhà Trắng ghi rõ, chúng ta sẽ tiếp tục hành động một cách mạnh mẽ để chống lại các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các nước khác nhằm có được lợi thế công nghiệp. Đồng thời, tài liệu liệt kê ra nhiều vụ tình báo công nghiệp có dính líu tới Trung Quốc. Sau khi nhận định là các xu hướng đang trỗi dậy cho thấy nhịp độ hoạt động tình báo kinh tế và đánh cắp bí mật công nghiệp mà nạn nhân là các doanh nghiệp Mỹ hiện đang gia tăng, bản báo cáo đã đề ra chiến lược chống lại hiện tượng này, đặc biệt là tăng cường hợp tác liên chính phủ và vận động nâng cao ý thức của các doanh nghiệp. Tài liệu cảnh báo, các đối thủ cạnh tranh với các công ty Mỹ, trong đó một số đối thủ có liên kết với chính phủ nước ngoài, đã gia tăng các ý đồ đánh cắp những thông tin liên quan đến các bí mật công nghiệp thông qua việc tuyển dụng nhân viên hiện nay hoặc đã từng làm cho các công ty của Mỹ. Theo Washington, việc đánh cắp các bí mật công nghiệp đe dọa các công ty Mỹ, phá hoại an ninh quốc gia và đe dọa an ninh kinh tế Hoa Kỳ. Do vậy, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cảnh báo là sẽ phối hợp với các nước để gây áp lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm làm giảm các vụ đánh cắp này. Mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng tài liệu của Nhà Trắng lại dẫn ra nhiều vụ liên quan đến những người bị tư pháp Hoa Kỳ kết án vì đã có những hoạt động tình báo công nghiệp bất lợi cho các công ty của Mỹ và có lợi cho các doanh nghiệp của Trung Quốc. Trong số các công ty Mỹ là nạn nhân, có các tập đoàn xe hơi Ford và General Motors, công ty hóa chất DuPont và Dow Chemical, công ty điện tử Motorola. Chiến lược chống đánh cắp bí mật công nghiệp của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh, đặc biệt là quân đội Trung Quốc, bị cáo buộc đứng đầu một chiến dịch tình báo điện tử trên quy mô lớn. Sau các cuộc điều tra về những vụ tin tặc diễn ra trong 3 năm qua, công ty Mondrian, chuyên tư vấn cho chính phủ Mỹ trong lĩnh vực an ninh tin học, hôm thứ Ba, 19 tháng 2, đã tố cáo quân đội Trung Quốc chỉ đạo kiểm soát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tin tặc thực hiện những vụ tấn công tinh vi. Như thường lệ, Bắc Kinh đã lên tiếng, bác bỏ bản báo cáo của Nhà Trắng và coi đó là những cáo buộc vô cớ. Ngày hôm nay, báo chí Trung Quốc cho rằng những cáo buộc của Washington về các vụ tin tặc tấn công các doanh nghiệp Mỹ thực chất là một chiến dịch thương mại. Xã luận tờ China Daily đặt câu hỏi là tại sao lại có sự huyên náo như vậy và giải thích đó là vì việc phục hồi kinh tế của Mỹ bị chậm trễ. Washington sử dụng Trung Quốc như vật tế thần để làm cho công luận Hoa Kỳ quên đi tình hình tồi tệ của đất nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã mỉa mai là lãnh đạo công ty an ninh mạng Mondrian lần sau nên nói thẳng là hãy mua phần mềm bảo mật của công ty này. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh phụ trách với chủ đề Trung Quốc dọa Nhật ép Mỹ nhưng không dám phiêu lưu. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Thiếu tôn trọng văn hóa bản địa là nguyên nhân gây bất ổn tại miền Nam Thái Lan. Thông tín viên Anthony Bush phân tích từ Bangkok.
Miền Nam Thái Lan, với đa số cư dân theo Hồi giáo, lại bị cuốn hút vào một vòng xoáy mới của bạo lực. Mới đây, vào khuya hôm 13 tháng 2, khoảng 50 phiến quân Hồi giáo ly khai đã tấn công vào một trại lính thủy quân lục chiến. Được mật báo trước, lực lượng chính phủ đã phản công và 16 phiến quân đã thiệt mạng. Trong những ngày sau đó, phe nổi dậy đã tiến hành nhiều vụ phóng hỏa và đánh bom tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan, Pattani, Yala và Narathiwat, gần biên giới với Malaysia. Theo thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok, tình trạng bất ổn định tại miền Nam Thái Lan không phải là một cái gì mới. Căn nguyên sâu xa của cuộc xung đột này bắt nguồn từ chính sách có thể nói là đồng hóa bắt buộc của chính quyền trung ương trong tay người Thái, theo Phật giáo, nhắm vào cộng đồng thiểu số gốc Mã Lai, theo Hồi giáo, ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, qua đó quay thường các nhân tố văn hóa và tôn giáo truyền thống trong vùng.
C'est un conflit enraciné dans l'histoire. Cette région était un sultanat islamique, le sultanat de.
Đây là một cuộc xung đột có căn nguyên từ trong lịch sử. Khu vực miền Nam Thái Lan vốn là một vương quốc Hồi giáo tên gọi là Tiểu Vương quốc Pattani, đã từng được tương đối độc lập trong nhiều thế kỷ, mặc dù lúc này lúc khác cũng phải chịu chế độ bảo hộ của Bangkok. Khi đế quốc Anh đến chiếm khu vực mà bây giờ là Malaysia vào cuối thế kỷ thứ 19, Pattani đã được chính thức sát nhập vào trong vùng Malaysia thuộc Anh. Tuy nhiên, trong thực tế, tiểu vương quốc này vẫn duy trì được một quyền tự trị đáng kể. Thế nhưng, tình trạng đó đã thay đổi hoàn toàn vào năm 1909 sau một hiệp ước giữa Thái Lan và thực dân Anh. Theo đó, vùng Pattani được sát nhập về mặt hành chính vào Thái Lan. Nhưng phải nói là tình hình đã thực sự xấu hẳn đi trong khoảng thời gian từ năm 1938 đến năm 1957 trong hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Thái Lan Phibulsongkram, một người theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Ông ta đã cố sức bài trừ văn hóa Mã Lai và Hồi giáo. Ví dụ như buộc người Hồi giáo gốc Mã Lai ở miền Nam là phải thờ phụng các pho tượng Phật. Giọt nước làm tràn ly là quyết định của chính quyền Bangkok muốn kiểm soát các trường dạy kinh Hồi giáo Koran từ năm 1960. Chính vào thời điểm đó mà phong trào nổi dậy xuất hiện. Thoạt đầu là do các top guru lãnh đạo, tức là những giáo sư Hồi giáo và giới quý tộc người gốc Mã Lai theo Hồi giáo thân cận với các tiểu vương Pattani trước đây. Nhờ chính sách ân xá của chính phủ Trung ương Bangkok, phong trào nổi dậy tại miền Nam đã tạm lắng dịu vào đầu những năm 1980, nhưng lại bùng lên vào tháng Giêng năm 2004 với một thế hệ phiến quân mới. Theo giới chuyên gia, phong trào nổi dậy ở miền Nam Thái Lan không có tổ chức rõ ràng cụ thể, nhưng bao gồm khoảng 9.000 người.
Les experts estiment que le mouvement de rébellion qui n'a pas d'organisation clairement établie comprend environ 9.000 personnes.
Nhưng ta có thể giải thích như thế nào về sự bùng phát bạo lực được thấy trong những tuần lễ gần đây?
En fait, le niveau de violence n'a jamais vraiment baissé en moyenne annuelle depuis 2004.
Trong thực tế, mức độ bạo lực chưa bao giờ suy giảm nếu tính bình quân hàng năm từ năm 2004 đến nay. tính ra đã có hơn 5.500 người thiệt mạng. Gần một nửa là người Thái theo Phật giáo và hơn một nửa còn lại là người Hồi giáo gốc Mã Lai. Mục tiêu tấn công của phiến quân trước hết là những người đại diện cho nhà nước Thái Lan và những định chế bị liệt vào hệ thống giúp đồng hóa với văn hóa Thái Lan. Do vậy mà các nạn nhân không chỉ là quân nhân, cảnh sát, nhân viên kiểm lâm, v.v., mà còn là giáo viên, công chức và tu sĩ Phật giáo. Tính ra đã có khoảng 150 giáo viên bị giết ở miền Nam Thái Lan kể từ năm 2004 đến nay. Đó là một con số cực kỳ cao. Và cũng không cần phải nói là có rất ít giáo viên Thái Lan sốt sắng tình nguyện nhận công tác ở khu vực miền Nam đó. Điều mà ta thấy rõ ràng là phong trào nổi dậy càng lúc càng quân sự hóa và chuyên nghiệp hóa. Một trong những dấu hiệu là lực lượng tấn công vào trại thủy quân lục chiến ngày 13 tháng 2 vừa qua đều mặc quân phục. Ngoài ra, ngày càng có nhiều cuộc tấn công phối hợp, đòi hỏi một mức độ tổ chức tinh vi. Đồng thời, phiến quân dùng càng lúc càng nhiều các loại bom 50 kg, trong khi 6 hoặc 7 năm trước đây, công suất tối đa được họ sử dụng không đầy 10 kg. Mặt khác, các phần tử nổi dậy có một lợi thế lớn. Họ được dân chúng địa phương giúp đỡ, ít ra là một cách thụ động. Phiến quân được dân làng bảo vệ và có thể di chuyển dễ dàng từ thôn này qua ấp khác, bất chấp sự hiện diện của 150.000 binh lính Thái Lan trong khu vực. Tuy đa số đều chống lại các hành động bạo lực, nhưng người Hồi giáo gốc Mã Lai ở miền Nam Thái Lan lại xem các phiến quân trẻ là một phần trong cộng đồng của họ, và họ không thể giao nộp những người này cho quân đội Thái Lan, bị coi là một lực lượng xâm lược từ bên ngoài. Một khía cạnh quan trọng khác là hiện nay không có liên hệ gì giữa các lực lượng nổi dậy Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan với các phong trào thanh chiến quốc tế.
Aucun lien entre l'insurrection du sud thaïlandais et le mouvement djihadiste international.
Thế anh đánh giá sao về các biện pháp được chính quyền trung ương Thái Lan đề ra để giải quyết vấn đề này?
Le gouvernement élu laisse à l'armée le soin de gérer la situation.
Chính quyền dân cử Thái Lan đã để cho quân đội quyền quản lý tình hình. Quân đội đã áp dụng một cách tiếp cận kép, trước hết là trên địa hạt an ninh, với các biện pháp tăng cường quân số trong khu vực và hình thành các lực lượng dân quân địa phương để bảo vệ các thôn xóm. Sau đó là thành tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng các dự án như chế biến thực phẩm halal, tức là theo đúng nghi thức Hồi giáo, trồng cao su hoặc phát huy thủ công nghệ. Vấn đề là nhân tố văn hóa và chính trị lại bị chính quyền trung ương bỏ lơ. Sở dĩ người Thái gốc Mã Lai trong vùng này oán giận chính quyền trung ương, đó là vì họ có cảm giác là văn hóa của họ bị người Thái ở Bangkok xem thường. Ví dụ như có rất ít hoặc không có chủ trương phát triển tiếng địa phương Rawi thông qua các phương tiện truyền thông. Văn hóa Mã Lai cũng không có chỗ đứng trong các trường học hoặc các trường đại học. Trong thực tế có một giải pháp khả thi, đó là trao quyền tự chủ hành chính rộng rãi cho khu vực, vừa cho phép người dân bầu ra tỉnh trưởng của họ thay vì phải chịu sự chỉ định từ Bangkok như hiện nay, vừa để cho các chính quyền xuất thân từ các cộng đồng địa phương phát huy nếp sống và văn hóa của họ. Tuy nhiên, phải nói là quyền tự chủ lại là một điều cấm kỵ đối với quân đội Thái Lan hiện nay. Họ nghĩ rằng khái niệm đó vi phạm nguyên tắc tối thượng ghi trong hiến pháp là không thể chia cắt lãnh thổ. Đấy là một quan điểm hẹp hòi, vì thống đốc Bangkok và Pattaya hiện đã được bầu lên. Vào lúc này, hiện trạng vẫn được duy trì và sẽ có thay đổi rất ít nếu chính quyền trung ương ở Bangkok không nhận ra kích thước chính trị của vấn đề tại miền Nam Thái Lan.
Tant que les autorités centrales ne reconnaissent pas la dimension politique du problème.
Xin cảm ơn anh Arnaud Dubus từ Bangkok đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc và Mỹ thông báo tập trận trên quy mô lớn kéo dài 2 tháng. Hai thanh thiếu niên Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc. Tại Ấn Độ, cuộc tổng đình công bước sang ngày thứ 2. Dự báo tăng trưởng của Pháp trong năm nay 2013 chỉ đạt 0,1%. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đe dọa phản ứng cứng rắn trước các vụ đánh cắp bí mật công nghiệp. Thiếu tôn trọng văn hóa bản địa là nguyên nhân gây bất ổn tại miền Nam Thái Lan, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình khủng bố bắt cóc con tin tại Bắc Phi tiếp tục là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp hôm nay. Le Monde được chạy tựa bắt cóc con tin, cận chiến, chiến tranh trở nên ác liệt hơn. Báo động về an ninh của người Pháp tại châu Phi là tựa trang nhất của Le Figaro. Lạc Khoa thì mở đầu với hàng tít nguy cơ khủng bố mở rộng tại châu Phi. Libération đưa độc giả đến với hồ sơ cuộc khủng hoảng liên quan đến tập đoàn lốp xe Hoa Kỳ Titan với hàng tựa Goodyear, tên của nhà máy Titan tại Amiens, cú sốc trực diện. Căng thẳng giữa Titan với xã hội Pháp lên cao sau khi chủ tịch Titan gửi thư cho Bộ trưởng Phục hồi Sản xuất Arnaud Montebourg chê trách sự chảnh mảng của các nhân viên Pháp. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ngay trong phần 2 của mục điểm báo. Món quà của François Hollande cho các công chức là hàng tựa trên trang nhất của Les Echos. Thông tin về quyết định mới đây của Tổng thống Pháp chấp nhận các công chức Pháp được trả tiền lương ngay từ ngày nghỉ ốm đầu tiên. Tờ L'Humanité thì hướng cái nhìn sang nước Ý láng giềng với hàng tựa nước Ý chán ngán chính sách cắt giảm của cựu thủ tướng Monti. Hồ sơ về nước Ý của L'Humanité nói về thái độ của cử tri Ý trước các cuộc bầu cử hai viện của Quốc hội vào ngày Chủ nhật tới trong bối cảnh chính sách khắc khổ và nạn tham nhũng của các đảng phái chính trị. Liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde hôm nay có bài một đơn vị quân đội Trung Quốc bị nghi là đầu não một mạng lưới tin tặc. Tổng thống Obama ngày 12 tháng 2 vừa qua có bài phát biểu nhấn mạnh đến nguy cơ tấn công tin học gia tăng. Và thời điểm đó, Tổng thống Mỹ đã có trong tay bản báo cáo của Mandiant, một doanh nghiệp Mỹ chuyên về an ninh mạng vừa được công bố ngày thứ 3 19 tháng 2 tuần này. Mandiant, cơ sở an ninh mạng của Hoa Kỳ, tác giả báo cáo kể trên khẳng định rằng hơn 90% các cuộc tấn công là bắt nguồn từ một tòa nhà 12 tầng ở Thượng Hải thuộc khu vực quân sự, nhưng nhìn bề ngoài không có vẻ gì khác lạ. Chính tại nơi này, các thông tin cho thấy có sự hiện diện của một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Trung Quốc chuyên về công nghệ tin học mang mã số 61398.
Báo cáo dài 72 trang xác định có 144 doanh nghiệp và nhiều cơ quan chính quyền đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công kể từ năm 2006 và nhịp độ ngày càng gia tăng kể từ năm 2010. Các cơ sở của Hoa Kỳ bị tin tặc tấn công thuộc các lĩnh vực được Bắc Kinh coi là mang tính chiến lược như hàng không, vệ tinh vũ trụ, năng lượng, v.v. Bài đơn vị 61398 binh chủng tin học Trung Quốc trên Libération cho biết cụ thể là tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập vào 144 cơ sở thuộc 20 ngành công nghiệp để đánh cắp các dự án công nghệ, quy trình sản xuất, kết quả thử nghiệm, kế hoạch kinh doanh, thỏa thuận hợp tác, chiến lược thương lượng, các địa chỉ mail và danh sách đối tác.
Đơn vị công nghệ tin học này sở hữu hơn 1.000 máy chủ và duy trì hàng nghìn máy tính trên khắp thế giới để tiến hành các hoạt động một cách âm thầm. Theo Libération, đơn vị tin học quân sự Trung Quốc sử dụng đến 2.000 nhân viên, phần lớn dùng tiếng Anh, được đào tạo để thâm nhập vào các thông tin được bảo vệ cần mật nhất nhằm tước đoạt thông tin hoặc điều khiển các cơ sở bị tấn công. Báo cáo của Mandiant khẳng định trung tâm gián điệp mạng này có thể sử dụng nhiều phương tiện và kỹ thuật riêng biệt. Hai công cụ đặc biệt của APT-1, tên gọi khác của đơn vị tin học Thượng Hải, là GetMail và MapinJet được tạo ra nhằm chiếm đoạt các thư từ điện tử. Việc đánh cắp các bí mật kể trên phục vụ cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trong thương thuyết với các đối tác nước ngoài. Có cả một doanh nghiệp Pháp cũng là nạn nhân của các hack khách, tức hacker theo tiếng Trung Quốc.
Libération cho biết thêm là mặc dù Mandiant không phát lộ được tin tặc Trung Quốc nào, Nhưng một chuyên gia an ninh mạng khác của Hoa Kỳ, Joe Stewart, làm việc cho hãng máy tính Dell, đã lần ra được dấu vết của một tin tặc Trung Quốc với sự giúp đỡ của một phóng viên tạp chí Business Week. Tin tặc bị phát hiện là giảng viên tại một đại học về công nghệ tin học của quân đội Trung Quốc tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam. Các chuyên gia ngờ rằng cơ sở đại học này chính là nơi đào tạo các tin tặc Trung Quốc.
Bài viết Thượng Hải, bản doanh của chiến tranh tin học Trung Quốc của Le Figaro cho biết thêm là các chuyên gia Mỹ đã tập hợp toàn bộ các dữ kiện về đơn vị 61398. Từ hơn 10 năm nay, đơn vị quân sự tin học này đã liên tục tuyển chọn các tài năng tin học trẻ từ các trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc. Theo Le Monde, mục tiêu của bản báo cáo kể trên là nhằm đánh động chính quyền Mỹ trước đòi hỏi phải có một hành động phối hợp nhằm ngăn cản các cuộc tấn công trên mạng. Theo chuyên gia an ninh mạng của CSIS, thì năm 2013, Washington sẽ gia tăng sức ép với Trung Quốc trong hồ sơ này, dù biết rằng sẽ có nhiều thách thức. Như thường lệ, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc nói trên. Điều khá ngạc nhiên là nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đã dẫn lại bản báo cáo và các từ ngữ được báo cáo sử dụng không bị ngăn chặn trên Internet. Về phía giới sử dụng Internet Trung Quốc, theo ông David Wertheim, đồng sáng lập Tea Leaf Nation, một tạp chí trên mạng cung cấp thông tin về các mạng xã hội Trung Quốc, thì rất nhiều người dùng Internet ở Trung Quốc cho rằng việc quân đội nước này dùng tin tặc tấn công Hoa Kỳ là điều bình thường.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về vụ ông chủ tập đoàn Titan gửi thư cho Bộ trưởng Phục hồi Sản xuất Pháp Arnaud Montebourg chê trách thái độ chảnh mảng của công nhân viên Pháp để từ chối đầu tư. Libération có bài phỏng vấn Bộ trưởng Arnaud Montebourg với hàng tựa "Thái độ đả kích Pháp không thể hiện tình trạng kinh tế thực". Về chủ đề này, xã luận Libération có bài mang tựa đề "Sự khinh bỉ", lên án thái độ của ông chủ tập đoàn Titan. Xin trích, khẳng định không chút liêm sỉ rằng thích mô hình chính trị và xã hội của Trung Quốc hơn mô hình của chúng tôi, không phải là một sự khiêu khích, mà là một sự khinh bỉ tột độ. Tồi tệ hơn nữa là trong khi mà thương thuyết gần đây về thị trường lao động tại Pháp cho thấy có một sự đổi mới của đối thoại xã hội trong lĩnh vực này, thì cú nhảy cỡn của ông chủ Titan là một dấu hiệu khinh bỉ thực sự đối với các đối tác xã hội. Và không chỉ riêng các nghiệp đoàn, cũng như Bộ trưởng Montebourg, Libération khẳng định có lẽ điều chính đáng là các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp phản đối những lời nhục mạ mà Maurice Taylor dành để nói về nền dân chủ xã hội của chúng ta. Hết lời dẫn. Về chủ đề này, bên cạnh bài Good Year, Bộ trưởng Phục hồi Sản xuất trả lời bức thư của Titan, Lezeco cung cấp các thông tin từ phía Hoa Kỳ qua bài "Các doanh nghiệp Mỹ tại Pháp làm dịu sau cuộc đụng độ nảy lửa". Lezeco ghi nhận gần 4.000 doanh nghiệp Mỹ làm việc tại Pháp và các đầu tư trực tiếp tăng lên. Tổng giám đốc Phòng Thương mại Mỹ tại Pháp Marina Niforo thì cam đoan thái độ của Chủ tịch Titan không hề tiêu biểu cho các doanh nghiệp mà chúng tôi đại diện, và chúng ta có thể thông cảm rằng Chủ tịch Titan cảm thấy có phần thất vọng trong các thương thuyết. Nhưng các phát biểu của ông ấy cách xa nhiều năm ánh sáng so với thực tế. Trên thực tế, một trong các điều chủ yếu khiến chúng tôi đầu tư vào Pháp chính là chất lượng nhân công Pháp. Hết lời dẫn. Về các vấn đề xã hội, Le Monde có một loạt các bài viết trong hồ sơ chấm điểm giáo viên. Bài chấm điểm các giáo viên không phải là công việc của ngày mai thuật lại một vài sự kiện chính liên quan đến một hoạt động dù được công nhận nhưng còn ít được thực hiện tại Pháp. Mới đây, trong bản báo cáo gửi Thủ tướng hồi đầu tháng 1 để chuẩn bị cho dự luật về giảng dạy đại học và nghiên cứu, nghị sĩ Đảng Xã hội Jean-Yves Le Déo đã đề nghị thi hành việc sinh viên chấm điểm giáo viên với suy nghĩ giáo dục không thể là ngoại lệ, trong khi các lĩnh vực khác đều được cho điểm. Tuy nhiên, điều này đã bị Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu gạt sang một bên vì e ngại chủ đề gây tranh luận này có thể khiến người giáo viên xuống đường phản đối. Le Monde ghi nhận tại Pháp, kể từ năm 1984, sinh viên có thể đánh giá về các cua học, nhưng hoạt động này ít phát triển. Ngoài các trường lớn, tức Grandes Écoles, chỉ có một số ít trường đại học áp dụng nguyên tắc này. Le Monde nêu ra ví dụ tiên phong của Đại học Victor Segalan, Bordeaux 2. Tuy nhiên, theo quan sát của người phụ trách trung tâm nghiên cứu ứng dụng phương pháp sư phạm của trường này, thì các sinh viên không hào hứng tham gia lắm. Dù sao thì việc đánh giá cũng mang lại một số thông tin để định vị được các giáo viên giỏi. Đại học Lyon 1 Claude Bernard đặt ra mục tiêu đánh giá hơn 95% học phần với khoảng 4.000 đơn vị, với tần suất ít nhất một lần trong 5 năm. Hiện nay, nhiều giảng viên, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và thể thao, yêu cầu được đánh giá riêng. Theo người phụ trách của Đại học Lyon 1, thì các đánh giá cho phép giáo viên cải thiện được năng lực sư phạm của chính mình. Hiện tại, vấn đề đánh giá giáo viên không được chính thức đặt ra, thay vào đó là đánh giá việc giảng dạy của giáo viên. Tác giả của đề nghị sinh viên chấm điểm giáo viên, nghị sĩ Jean-Yves Le Déo chấp nhận rằng sau khi việc giảng dạy được đánh giá, thì đến lượt giáo viên sẽ đặt câu hỏi về việc mình giảng dạy như thế nào. Về lĩnh vực văn hóa, có bài viết đáng chú ý trên trang nhất Le Monde mang tựa đề "Bóng ma của Liên Xô ám ảnh nhà hát Bolshoi". Le Monde cho biết một loạt vụ việc mới đây liên quan đến nhiều nhân vật của nhà hát lừng danh nhất nước Nga. Ông Sergei Filin, giám đốc nghệ thuật nhà hát, bị tạt axit, một ngôi sao vũ ba lê bị đe dọa loại trừ, một loạt các bức thư tố giác, vân vân. Nhà hát lớn nhất châu Âu vẫn chưa tìm được cách đoạn tuyệt với giai đoạn đen tối thời Xô Viết. Trong phóng sự mang tựa đề Bolshoi vẫn dai dẳng một mùi nhục mạ, Lâm Ông đối chiếu việc quy mô của nhà hát Bolshoi đang được mở rộng gấp đôi với diện tích là 80.000 m2 sau khi công trình tu sửa hoàn tất vào năm 2011, với không khí tồi tệ ngự trị trong nội bộ nhà hát này. Hiện tại vụ tạt axit đang được điều tra nhưng rất ít có hy vọng tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên điều không khó để nhận ra là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tồi tệ tại Bolshoi là việc lãnh đạo nhà hát sử dụng các đơn tố cáo tập thể để gây áp lực lên diễn viên xuất sắc, một biện pháp từng được áp dụng phổ biến dưới thời Xô Viết. Bà Anastasia Voloshkova, 37 tuổi, một diễn viên ballet xuất sắc, bị sa thải khỏi Bolshoi vào năm 2003, tóm tắt tình trạng tồi tệ ở đây nhân vụ tạt axit kể trên. Đó là vụ hành hung này liên quan đến ban lãnh đạo nhà hát, đến nhóm mafia đằng sau, đến các mưu đồ quyền lực, đến sự ăn chia tiền bạc và các vị trí nhắm tới. Bolshoi là bức hình thu nhỏ của những gì diễn ra tại nước Nga. Hết lời dẫn. Còn nhà soạn nhạc Vladimir Martinov, 67 tuổi thì nghiêm khắc hơn. Theo ông, Bolshoi đã trở thành tấm bia mộ của nền văn hóa Nga, với cảm nhận rằng cần phải cải cách nếu không muốn bị trói buộc trong nền văn hóa của thế kỷ 19, mà theo ông, phải đến khi thế hệ con người Xô Viết như ông dọn sạch được cái sân khấu này thì xu thế cải cách mới có thể chiến thắng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh phụ trách với đề tài Trung Quốc dọa Nhật ép Mỹ nhưng không dám phiêu lưu. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích.
Tham vọng biển đảo của Trung Quốc đe dọa an ninh toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hải thuyền Trung Quốc từng ngày khiêu khích Nhật Bản tại sân ca cư Điếu Ngư, hạm đội Bắc Hải, rời vùng trách nhiệm, vượt ra Đông Thái Bình Dương và kéo xuống Nam Hải tập trận như tại ao nhà. Theo nhận định của giới chuyên gia quốc tế, xung khắc Trung Nhật, nếu không được giải quyết ổn thỏa, theo tinh thần tôn trọng lẫn nhau, sẽ đưa đến hậu quả khó lường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bắc Kinh cảm thấy bị bao vây, nếu Nhật Bản ráo riết hợp tác với Hải quân Ấn Độ và tăng cường liên minh chính trị với các quốc gia Đông Nam Á có cùng mối lo sợ Bắc Kinh? Ngược lại, Tokyo sẽ phản ứng như thế nào nếu cảm thấy Bắc Kinh sử dụng lá bài hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên? Câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc chọn đóng vai trò kẻ ác trong khi Nhật Bản tỏ ra nhún nhường? Theo phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh tức giận Washington từ khước chia đôi Thái Bình Dương, nhường phía Tây cho Trung Quốc áp đảo, phe cực đoan và một bộ phận tướng lĩnh Trung Quốc tìm cách gây sức ép với Nhật Bản lẫn Hoa Kỳ để xem hai đối thủ này nhượng bộ đến đâu. Nhấn mạnh vào yếu tố cộng sinh kinh tế, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Trung Quốc sẽ không dám phiêu lưu đụng vào hai bạn hàng xuất khẩu chiến lược. Tuy nhiên, các nước Đông Nam Á phải thận trọng. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, từ tháng 9 năm 2012 đến nay, thì tình hình biển Hoa Đông và quan hệ Nhật-Trung mỗi ngày mỗi căng thẳng thêm. Thưa giáo sư, do những nguyên nhân gần xa nào hải thuyền Trung Quốc cứ liên tục xâm nhập hải đảo sân ca cư?
Trước hết thì tôi xin nói lại một vấn đề lịch sử, là bởi vì cái vùng đảo gọi là Điếu Ngư hay là Senkaku thì năm 1996 chẳng hạn đã có căng thẳng lớn rồi. Lúc đó thì tờ báo Times của Mỹ đặt câu hỏi rằng chiến tranh sắp tới ở Á Châu có thể xảy ra vì những đảo nhỏ như thế này hay không? Đó là tựa đề của tờ báo. Thì tại sao mà có cái căng thẳng như vậy? Thật ra là cái vùng Điếu Ngư hay là Senkaku thì chỉ gồm 5 đảo rất là nhỏ và một vài mỏm đá với tổng số chưa được 7 cây số vuông. Và thiên nhiên ở đó là không có thể nuôi sống của người ở đó được. Thế thì theo luật biển của Liên Hợp Quốc á, thì cái vùng này á, chỉ nhiều lắm là có cái mà họ gọi là lãnh hải hay là nước lãnh thổ là chỉ có 12 dặm thôi. Nhưng mà Trung Quốc và cũng có nhiều người Nhật nghĩ rằng cái đảo này có thể đòi được đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và nếu mà họ mà dùng được cái đảo này để đòi 200 hải lý xung quanh thì lập tức họ có 71.000 cây số vuông lãnh hải, mà theo một số tính toán từ năm 1996 á, thì lúc đó sẽ có khoảng 12 tỷ thùng dầu. Thùng dầu ở đây tức là 220 lít một thùng nữa, và cá vân vân.
Trong bài phân tích đăng trên tạp chí ngoại giao The Cairo Review of Global Affairs với tựa đề Những nước láng giềng bất hạnh, giáo sư có nhắc đến lá bài Trung Quốc mà Tổng thống Nixon đã sử dụng để chống Liên Xô. Đối với quần đảo Senkaku của Nhật Bản, Hoa Kỳ đã sử dụng chiến thuật như thế nào?
Vấn đề quan trọng hơn nữa đó là các cái đảo này nó gần đường biển, chiến lược rất quan trọng. Cái đường chiến lược xuống Biển Đông, Trung Quốc gọi là Hoa Nam đó, cũng như cái đường đi thẳng qua đảo Okinawa đi từ Tây Thái Bình Dương sang Đông Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao năm 2008, sau khi Hoa Kỳ từ khứa cái việc Trung Quốc đòi Hoa Kỳ phải rút về đảo Hải Quan để Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Tây Thái Bình Dương, thì Trung Quốc lập tức quấy nhiễu không những ở khu vực Hoa Đông, trong đó có đảo Du Ngư, mà cả biển Hoa Nam, mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trung Quốc tưởng rằng đã có thế thượng phong đối với Mỹ và Nhật trong lĩnh vực kinh tế cũng như lĩnh vực chính trị ở Á Châu. Và Trung Quốc cũng biết là giữa Trung Quốc, Mỹ và Nhật có cái thế cộng sinh rất là lớn, cho nên nếu mà Trung Quốc quậy nhiều thì Nhật và Mỹ phải nhượng bộ. Còn riêng với việc tranh chấp đảo Diếu Ngư, thì khi có sự cố năm 1996, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố tháng 9 năm đó là Hoa Kỳ trung lập trong vấn đề tranh chấp đảo Diếu Ngư. Và Hoa Kỳ cũng đã nhấn mạnh rằng là mong hai bên Trung Quốc và Nhật dàn xếp với nhau ổn thỏa vì hòa bình. Mà lý do mà Mỹ làm cái vấn đề lúc đó là bởi vì Tổng thống Nixon lúc đó đang chơi cái gọi là cái lá bài Trung Quốc để chống Liên Xô và chống Việt Nam. Cho nên muốn dùng cái việc này để Trung Quốc ủng hộ Mỹ. Nhưng theo các cơ quan nghiên cứu luật pháp của Mỹ lúc đó và sau này thì Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ đảo Diếu Ngư theo Hiệp ước An ninh ký với Nhật năm 1990. Lý do là vì Mỹ đã quản lý các cái đảo Senkaku, Diếu Ngư từ năm 1945 cho đến năm 1971. Và năm 1971 Mỹ giao lại cho Nhật. Nhưng mà khi mà giao lại cho Nhật rồi, từ năm 1971 đến năm 1978, thì Mỹ đã phải trả 11.000 đô một năm cho cái người con trai của một cái người Nhật đầu tiên ở cái đảo đó để thuê một chỗ làm sân tập bắn cho Mỹ. Thành ra đó, nghĩa là Mỹ có trách nhiệm, và Mỹ là muốn trốn tránh cái trách nhiệm này đối với Nhật bằng cách nghĩa là giao lại cho Nhật, xong rồi cái là giữa Nhật với Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Đó là cái lý do lịch sử.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, về mặt nổi, theo giáo sư thì cái trách nhiệm nhân quả của mỗi bên nặng nhẹ ra sao? Cho đến năm 2012 thì chính phủ Nhật Bản lại quốc hữu hóa Senkaku. Phải chăng đây là cái trách nhiệm của phía Nhật Bản, hay là Bắc Kinh thực ra đã có dự mưu, dù cho Nhật Bản có hành động nào đi nữa trên quần đảo Senkaku này thì Trung Quốc vẫn quyết tâm thi hành cái chiến lược của mình, thưa giáo sư?
Thật ra là cái vấn đề quốc hữu hóa hay là cái vấn đề mua cái đảo này lại từ một cái cá nhân là giúp để cho mọi tình hình dịu đi. Mà Trung Quốc cũng biết như vậy, chứ không phải làm cho tình hình căng thẳng lên. Bởi vì lúc đó mà nếu mà chính phủ Nhật mà không mua đó, thì những cái công ty tư nhân quá khích họ sẽ mua. Mà họ mua rồi á thì là sẽ có tranh chấp lớn đối với người Trung Quốc hay đối với người dân của Trung Quốc. Thì thành ra đó là cái chuyện căng thẳng đối với đảo Diếu Ngư này á là vì Trung Quốc bắt đầu từ năm 2008 rồi, chứ không phải là bắt đầu mới đây. Nếu mà nói mới đây thì chúng ta cũng phải nói là vấn đề gì căng thẳng lại bắt đầu từ cái sự kiện mà Nhật bắt giữ một thuyền trưởng của tàu đánh cá Trung Quốc tại vùng biển đảo này, với lý do là ông thuyền trưởng này cố tình dùng thuyền của mình để đâm vào các cái tuần tra của Nhật. Cái đó là cuối năm 2010. Thì khi đó thì chính quyền Trung Quốc lập tức đòi trả vị thuyền trưởng này và trả thù bằng cách giới hạn khách du lịch từ Nhật, cấm xuất khẩu sang Nhật cái gọi là đất hiếm, và bắt giữ 4 kỹ sư của một công ty Nhật ở Trung Quốc với lý do là những người này làm tình báo để bắt Nhật phải trả tự do lại cho ông thuyền trưởng Trung Quốc sau đó. Cái vì đó cho nên cái tình hình nó xấu đi. Thì đến mùa hè năm ngoái, tức là năm 2012 đó, thì cái sự kiện Diếu Ngư Senkaku lại nóng bỏng trở lại sau khi một số người dân Trung Quốc từ Thượng Hải, Đài Bắc, Hồng Kông quyết định lên cái đảo đó để cấm cờ kỷ niệm ngày chiến tranh thứ hai chấm dứt. chính phủ Nhật phản đối, cho nên chính phủ Trung Quốc và chính phủ Đài Loan á, thì bảo cấm dân của họ lên đảo. Nhưng mà những người từ Hồng Kông đã lên lượt trên đảo đó và cắm cờ ngày 15 tháng 8. Một số người Nhật phản ứng bằng cách bơi lên đảo, mặc dù chính phủ Nhật đã cấm họ là không được lên đảo. Chính phủ Nhật bắt họ, đem họ về ngày 21 tháng 8 năm ngoái. Nhưng mà sau đó là lập tức mấy chục nghìn người bên Trung Quốc đã biểu tình hơn 20 thành phố đập phá các công ty Nhật, kể cả việc chặn xe của đại sứ Nhật tại Trung Quốc ngày 21 tháng 8 và xé cờ xe của ông này. Mặc dù vị đại sứ Nhật này được cho là người rất thân thiện với Trung Quốc, thì từ 24 tháng 8 năm 2012 trở đi, thì nhiều tướng Trung Quốc đã dùng cái việc đó để phát biểu công khai rằng hải quân và không quân của Trung Quốc phải được điều ra vùng đảo Hoa Ngư tuần tra liên tục. Và nếu Nhật dám đưa tàu của mình hay là quân lính của mình ra đó, thì Trung Quốc sẽ tha hồ bắn giết những người lính Nhật cho họ biết tay. Rồi Hoàn Cầu Thời Báo ngày 21 tháng 8 cũng có một bài xã luận, sau đó được phổ biến rộng rãi trên các cái báo khác và các phương tiện truyền thông khác, mà tôi xin được dịch nguyên văn một câu trong đó. Nếu chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật xảy ra thì đây là cơ hội để Trung Quốc rửa cái nhục của cả thế kỷ vừa qua. Thì ngày 12 tháng 9, tờ Hoàn Cầu Thời Báo lại đăng một cái thông cáo với chữ ký của 10 vị tướng lĩnh Trung Quốc, đòi phải có biện pháp sẵn sàng đánh Nhật, kể cả việc thả bom nguyên tử nếu cần. Ngày 12 tháng 9, tờ tin Bắc Kinh cũng đòi dỗ bom nguyên tử thành phố Tokyo. Và ngày 18 tháng 9, 2012, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cũng đã nói trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Trung Quốc bảo lưu quyền dùng thêm nhiều hành động để bảo vệ chủ quyền của mình đối với Điếu Ngư và những quần đảo khác. Thì từ những tháng trước khi sự kiện của đảo Điếu Ngư xảy ra tháng 8 năm 2012, thì báo chí bên Trung Quốc đã đăng nhiều bài nói rằng Trung Quốc và Đài Loan đã hợp tác với nhau để chống các bọn xâm lược ở vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam. Tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 19 tháng 9 năm 2012 cũng lặp lại tin này. Mặc dù là cái tờ Đài Loan Thời Báo cùng một ngày thì nói rằng là chính phủ Đài Loan phủ nhận việc này.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, những cái thay đổi chính trị mới đây tại Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ lên thay cái ban lãnh đạo cũ. Trong khi đó thì tại Nhật Bản, Shinzo Abe là một cái người được gọi là phe diều hâu lên làm thủ tướng. Thì cái tình thế này nó sẽ đi về đâu khi mà Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc dự báo là sẽ có đụng độ trong năm 2013 này? Đây là những cái sự hù dọa hay là chuẩn bị dư luận, thưa giáo sư? Và những lý do gì khiến cho Trung Quốc phải tỏ ra quyết liệt như vậy?
Lúc nãy tôi nói mà cũng có thể là không rõ là Trung Quốc hiện nay tỏ ra quyết liệt như vậy là cũng có một số vấn đề. Trước hết là quyết liệt từ tháng 9, tháng 10 năm ngoái là bởi vì họ muốn làm áp lực ông Tập Cận Bình và cái nhóm lãnh đạo Trung Quốc mới vào là có một cái đường lối quân sự mạnh mẽ hơn, không những đối với Nhật mà đối với các nước khác. Thì họ mới dùng các cái cớ để mà gây căng thẳng. Thì những cái phát ngôn như vậy á, của các cái tướng lĩnh phần lớn và các tờ báo chính của chính phủ. Nhưng mà tôi mong rằng là sẽ không có căng thẳng thêm, bởi vì lý do chính là giữa Nhật, Trung Quốc có một cái quan hệ cộng sinh rất lớn. Trung Quốc là nước có quan hệ thương mại lớn nhất của Nhật và cũng là nguồn lợi rất lớn của các công ty đa quốc gia của Nhật. Trung Quốc cũng cần những thiết bị hiện đại và những chuyển giao công nghệ tiên tiến, những nghiên cứu khoa học v.v. từ Nhật. Hai nước cần hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt vì sản xuất của cả hai là 3/4 tổng sản xuất của Đông Á hay là 15% của kinh tế của thế giới. Thì thành ra cái vấn đề là Trung Quốc quyết liệt hiện nay để xem Nhật và Hoa Kỳ có sẽ nhượng bộ Trung Quốc đến đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc không dám phương lưu vì như thế là sẽ có hại cho Trung Quốc thôi. Hiện nay Hoa Kỳ cũng là nước nhập hàng Trung Quốc nhiều nhất trên thế giới và có nhập siêu lớn nhất với Trung Quốc trên thế giới. Áp lực vừa phải thì Hoa Kỳ có thể bảo Nhật nhượng bộ, nhưng quá lắm Mỹ khó làm gì được. Vì theo các cuộc thăm dò ý kiến ở Mỹ và ở Nhật thì trong vài năm vừa qua người dân Mỹ và người dân Nhật càng ngày càng chán Trung Quốc rồi. ở Nhật thăm dò ý kiến năm 2011 chẳng hạn ấy, là cho thấy gần 72% dân Nhật không còn có cảm tình với Trung Quốc nữa. Cho nên việc này sẽ làm khó cho các nhà làm chính sách bên Nhật trong việc hòa hoãn, mà cái đó cũng là lý do tại sao mà ông Shinzo Abe được bầu làm thủ tướng. Và ngay ở bên Mỹ cũng chẳng hạn là nếu mà Trung Quốc làm quá đối với Nhật, mà Nhật là một nước đồng minh, thì cũng sẽ gây rất là khó khăn, rất là lớn cho Mỹ. Cho nên vừa cách đây vài tuần, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là phải sang bên Nhật bảo ông Shinzo Abe là nên làm dịu tình hình bớt đi, rồi xong sau đó là chạy sang Trung Quốc. Đây là một phái đoàn rất là lớn do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Campbell là dẫn đầu. Không biết sang làm gì, nhưng mà chắc là để cũng nói với Trung Quốc là đừng nên làm cho cái tình hình căng thẳng lắm. Nhưng mà Trung Quốc thì là quyết định tiếp tục làm cho tình hình căng thẳng để xem thử coi Nhật và Mỹ sẽ nhượng bộ đến đâu. Thì đây là vấn đề rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là không đến chiến tranh như là các cái tờ báo của Trung Quốc hay là những tướng lĩnh của Trung Quốc đã dọa.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, thì trong thời gian qua, những cái nhà bình luận tạm gọi là chuyên gia của Trung Quốc từng kêu gọi là phải đánh Việt Nam một trận để mà làm cho các nước khác lo sợ, mà họ gọi là cái kế hoạch sát kê dọa hầu. Thì theo giáo sư, Bắc Kinh có thể có một cái động thái nào đó bất ngờ, thay vì đương đầu trực tiếp với Nhật, sẽ có một cái hành động nào đó ở phía Nam?
Có thể có lắm, là bởi vì cuối năm qua Trung Quốc ra một cái lệnh, ra cái đạo luật rằng là họ có cái quyền cho những cái tàu hải giám của họ lên bất cứ cái thuyền nào ở cái vùng Biển Đông. Thì mà nếu mà họ mà bắt giữ các thuyền của Việt Nam, chẳng hạn, mà nếu mà Việt Nam phản ứng mạnh, thì cũng có thể họ có dùng cái chuyện đó mà họ đánh Việt Nam chăng? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Việt Nam rất là nhân nhượng Trung Quốc để cho Trung Quốc khỏi cái cớ làm bậy. Cũng như là ở Scarborough thì Trung Quốc nghe dùng cái cớ để đến đánh chiến. Thì tôi nghĩ là Việt Nam không muốn có cái chuyện đó xảy ra.
Rút tỉa cái bài học căng thẳng giữa Nhật Trung, thì phía Việt Nam hay là Philippines cần phải có một thái độ như thế nào, thưa giáo sư, để vừa có thể chặn trước Trung Quốc, bảo vệ được chủ quyền của mình mà vừa tránh một cái chiến tranh với Trung Quốc?
Những động thái của Philippines vừa qua tôi nghĩ là rất tốt. Philippines đã cố gắng nhẫn nhục, nhưng mà Trung Quốc đã leo thang, thì cuối cùng Philippines là phải đưa cái vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc để mong Liên Hiệp Quốc có một cái ý kiến hay sự can gián gì đó. Philippines đã dùng luật một cách rất là thực tế. Những cái vấn đề này tôi nghĩ rằng Việt Nam không phải là không biết, nhưng mà Việt Nam ngay sát Trung Quốc. Việt Nam lại có quan hệ rất là lớn đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, v.v. Cho nên mặc dù những cái động thái rất là hòa hoãn đưa Trung Quốc ra trước Liên Hợp Quốc để mà Liên Hợp Quốc có ý kiến thì Việt Nam cũng chưa làm. Phi Luật Tân đưa vấn đề an ninh và vấn đề đường lưỡi bò ra trước Liên Hợp Quốc, tôi nghĩ rằng là một động thái rất là tốt và nó sẽ giúp cho an ninh trong khu vực, giúp cho Việt Nam trong vấn đề tranh đấu cho cái đã phải và cho lợi ích của mình. Và cũng cần cái quyết tâm về chính trị. Và quyết tâm về chính trị là vấn đề rất là lớn. Mà để cho có quyết tâm về chính trị thì phải có sự ủng hộ của quần chúng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, nghệ thuật tranh sơn mài theo cách nhìn của họa sĩ Mai Đắc Linh, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.